Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 104 tại Bethany.
Hoàng hôn nhuộm màu đỏ bầu trời khi Giê-xu tới Bethany, ướt đẫm mồ hôi, phủ đầy bụi. Các người của Ngài theo sau, chỉ có Giê-xu và các tông đồ là coi thường cái lò lửa của con đường rất ít bóng cây này. Nó tiếp tục núi Ô-liu, dẫn về tới tận sườn dốc của Bethany. Mùa hè làm phát điên, nhưng sự thù ghét còn điên hơn. Các cánh đồng trần trụi và trái nóng là cái lò tỏa ra hơi lửa. Nhưng linh hồn của những kẻ thù hằn với Giê-xu còn trần trụi hơn. Tôi không nói chỉ vì về tình yêu mà còn về thật thà, về tình cảm luân lý dù là nhân loại. Chúng bị thiêu đốt bởi thù hận. Chỉ có một căn nhà, một nơi trú ngụ cho Giê-xu, Bethany. Ở đó là tình yêu, sự nâng đỡ, bảo vệ, trung thành. Đấng thánh hành hương bị bắt hại, tiến về đó trong y phục trắng. Khuôn mặt người đau khổ, bước chân mỏi mệt của một kẻ không thể dừng lại, vì kẻ thù đâm ở sau lưng. Cái nhìn sỉ nhục của kẻ đã chiêm niệm cái chết đang đến gần qua mỗi giờ, mỗi bước đi mà người đã chấp nhận vì vâng lời Thiên Chúa. Ở giữa khu vườn mênh mông, căn nhà hoàn toàn đóng kín, câm lặng trong sự chờ đợi những giờ mát hơn. Khu vườn cũng trống trải và yên lặng, chỉ có mặt trời là chủ ngự trị ở đó. Thomas gọi một tiếng bằng cái giọng bình của ông. Tấm màn gió di chuyển, một khuôn mặt liều phí, một cái nhìn, rồi một tiếng kêu, "Thầy!" Các tài tớ chạy ra ngoài, các cô chủ theo sau, đầy ngạc nhiên. Chắc chắn họ không chờ Giê-xu vào cái giờ lửa đốt này.
Rabboni, Chúa của con!
Maria và Martha chào từ xa, đã cúi lưng, sẵn sàng quỳ, điều các cô làm ngay khi cổng mở. Giê-xu không còn xa các cô nữa.
Martha, Maria, bình an cho các con và nhà các con.
Bình an cho thầy, thầy và Chúa. Nhưng làm sao lại vào giờ này?
Hai cô hỏi, trong khi bảo các đầy tớ đi khỏi để Giê-xu được nói tự do.
Để thân xác và tâm hồn thầy được nghỉ ngơi tại nơi không có sự thù ghét.
Giê-xu nói cách rầu rĩ, trong khi giơ tay ra, như muốn nói,
các con có muốn thầy không?
Người cố gắng cười, nhưng đó là nụ cười thật buồn, vì bị các con mắt đau đớn cải chính.
Họ đã làm khổ thầy.
Maria bồn chồn hỏi,
có chuyện gì vậy?
Martha hỏi như người mẹ, và cô thêm,
vào đây đi, con sẽ biếu thầy cái gì để bồi dưỡng. Thầy đã đi bộ từ hồi nào, đến nỗi mệt như vậy?
Từ bình minh, và thầy có thể nói là một cách liên tục, vì quãng dừng chân vắn tại nhà Enkias, nhân viên đại pháp đình, thì còn tệ hơn một con đường dài.
Họ đã chất vấn thầy.
Ừ, trước hết là ở đền thờ.
Nhưng sao thầy lại vào nhà con rắn độc này?
Maria hỏi.
Bởi vì việc không đến có thể dùng để biện minh cho sự thù ghét của ông ta. Ông ta có thể kết án thầy là khinh rẻ các nhân viên đại pháp đình. Nhưng từ nay, dù thầy vào đấy hay không vào đấy, thì mức độ thù ghét của các Pha-ri-sêu cũng tràn đầy rồi. Không còn ngưng nghỉ nữa.
Chúng con ở đây, xin thầy ở lại với chúng con. Ở đây, chúng sẽ không thể làm hại thầy được.
Thầy sẽ thiếu sót đối với sứ mạng của thầy. Rất nhiều linh hồn chờ vị cứu tinh của họ. Thầy phải đi.
Nhưng chúng sẽ ngăn cản thầy đi.
Không, chúng bách hại thầy bằng cách làm cho thầy đi để dò xét từng bước chân thầy, làm cho thầy nói để nghiên cứu từng lời của thầy, bằng cách canh chừng thầy như con chó săn theo dõi con mồi, để có được điều gì có vẻ như một lỗi, và tất cả sẽ được dùng.
Mata luôn luôn thận trọng, nhưng bà cảm thấy quá thương hại, tới nỗi bà giơ tay như muốn vuốt ve đôi má gầy. Nhưng rồi bà dừng lại, đỏ mặt và nói,
xin lỗi, thầy làm con thấy khổ giống như Lazaro của chúng con làm. Xin thầy tha cho con vì đã yêu thầy như người anh đau khổ.
Thầy là người anh đau khổ, hãy yêu thầy với tình yêu tinh ròng của người chị. Nhưng Lazaro, anh ấy làm gì?
Lạy Chúa, anh ấy hao mòn.
Maria trả lời, và cô để cho nước mắt được tự do, vì nó đã làm cay mắt cô do sự công nhận này, kết hợp với nỗi khổ bởi thấy thầy cô đau khổ như vậy.
Đừng khóc Maria, đừng khóc cho anh ấy cũng như cho thầy, chúng ta làm theo ý muốn của Thiên Chúa, người ta phải khóc cho những kẻ không biết làm theo ý muốn này.
Maria cúi xuống, cầm bàn tay Giê-xu và hôn lên cách đầu ngón tay. Trong lúc đó, họ đã tới nhà, họ vào và đến với Lazaro ngay, trong khi các tông đồ nghỉ ngơi và giải khát bằng những thứ mà các đầy tớ mang đến cho họ. Giê-xu cúi xuống trên Lazaro. Ông hốc hác, càng ngày càng hốc hác. Người ôm hôn ông để an ủi nỗi buồn của bạn người.
Thầy! Thầy yêu con chừng nào, thầy đã chờ đợi buổi chiều để đến với con, bất kể cái nóng này.
Bạn thầy, thầy hưởng con và con hưởng thầy, mọi thứ khác chỉ là không.
Thực vậy, chỉ là không, kể cả cái đau đớn cũng chỉ là không đối với con. Bây giờ con không biết tại sao con chịu đựng và những gì con có thể. Với sự chịu đựng của con.
Và Lazaro mỉm một nụ cười thân thiết siêu nhiên.
Như vậy đó thầy, anh, người ta nói rằng anh Lazaro của con hầu như thấy niềm vui trong bệnh tật. Và
một cái nấc bẻ gãy tiếng nói của Mata, và bà nín lặng.
Đúng rồi, hãy nói cách đơn giản. Và cái chết. Thầy ơi, xin thầy nói với các em con rằng các em phải giúp con như các người Lê Vi làm bên cạnh các thầy cả.
Làm gì bạn thầy?
Tiêu thụ lễ hy sinh.
Nhưng mới trước đây ít lâu, cái chết đã làm anh run sợ. Vậy anh không yêu chúng em nữa sao? Anh không yêu thầy nữa sao? Anh không muốn phục vụ người nữa sao?
Maria hỏi ông với nhiều sức mạnh. Nhưng cô tái mét vì buồn, và cô vuốt ve bàn tay vàng vọt của anh cô.
Và ngay chính em lại hỏi anh vậy. Em, một tâm hồn hăng hái và quảng đại, anh chẳng phải anh của em sao? Anh chẳng có cùng một dòng máu và cùng một tình yêu như em. Giê-xu, các linh hồn và các em gái yêu của anh sao? Nhưng từ hôm lễ vượt qua, tâm hồn anh đã đón nhận một lời vĩ đại, và anh thích chết. Lạy Chúa, con dâng cái chết của con cho Chúa, với ý chỉ của chính Chúa.
Và con không xin thầy chữa bệnh cho con nữa sao?
Không, Rabboni, con xin thầy phúc lành để biết chịu đựng và chết. Và nếu không là xin quá nhiều, thì cứu chuộc. Chính thầy đã nói vậy.
Thầy đã nói vậy và thầy chúc lành cho con, để cho con tất cả sức mạnh.
Và người đặt tay trên ông, rồi hôn ông.
Chúng ta ở lại với nhau, và thầy sẽ dạy bảo con.
Lazaro, bây giờ thì không, thầy không ở lại, thầy chỉ đến trong vài giờ, thầy sẽ ra đi vào ban đêm.
Nhưng tại sao? Ba người cùng hỏi, thất vọng.
Bởi vì thầy không thể ở lại. Thầy sẽ đến vào mùa thu, khi đó thầy sẽ ở lại lâu. Thầy sẽ hoạt động nhiều ở đây và các vùng chung quanh.
Một yên lặng buồn, rồi Mata xin.
Vậy, ít nhất, xin thầy hãy nghỉ để lấy lại sức.
Không có gì củng cố cho thầy hơn là tình yêu của các con. Hãy để các tông đồ của thầy nghỉ ngơi và để thầy ở lại đây với các con như vậy, trong bình an.
Mata đi ra, trong khi khóc, rồi trở lại với một ly sữa lạnh và trái cây mới hái.
Các tông đồ đã ăn, và vì mệt mỏi, họ đã ngủ. Thầy của con, thực tình, thầy không muốn nghỉ à?
Đừng năn nỉ Mata, khi bình minh chưa tới, thì họ sẽ tới tìm thầy ở đây, ở Getsemani, trong nhà gian, trong tất cả các nhà hiếu khách của thầy. Nhưng tới lúc rạng đông thì thầy đã ở xa rồi.
Thầy sẽ đi đâu?
Lazaro hỏi.
Về Jericho, nhưng không đi con đường thông thường. Thầy sẽ đi vòng xuống Tekua, rồi thầy trở lên Jericho.
Con đường đó rất nặng nề vào mùa này.
Mata thì thầm.
Chính vì vậy nên nó vắng vẻ. Chúng ta sẽ đi ban đêm. Đêm rất sáng, kể cả trước khi trăng lên và rạng đông đến sớm.
Rồi sau đó, Maria hỏi.
Rồi qua bên kia sông Jordan, tới chỗ phía bắc Samaria, thầy sẽ qua sông để đi bờ lối đó.
Hãy về Nazareth mau đi. Thầy mệt lắm rồi.
Lazaro nói.
Trước đó, thầy còn phải ra bờ biển. Rồi thầy sẽ đi Galilea, nhưng cả ở đó họ cũng sẽ bách hại thầy.
Thầy sẽ luôn luôn có mẹ thầy để an ủi thầy.
Mata nói.
Ừ, người má tội nghiệp của thầy.
Thưa thầy, Madalena thuộc về thầy. Thầy biết đó.
Maria nhắc nhở người.
Maria, thầy biết. Thầy biết tất cả điều xấu và điều tốt.
Chia tay như vậy, quá lâu. Con còn tìm lại được thầy khi còn sống không?
Đừng nghi ngờ điều đó, đừng khóc. Phải làm quen cả với sự chia tay. Nó hữu ích để chứng tỏ sức mạnh của tình yêu. Người ta hiểu các con tim hơn bằng cách nhìn nó với con mắt siêu nhiên từ xa. Khi không còn được lôi kéo bởi niềm vui con người, bởi sự hiện diện của người yêu, người ta có thể suy niệm về tinh thần của họ, tình yêu của họ. Người ta hiểu hơn cái tôi của kẻ ở xa. Thầy chắc chắn rằng khi nghĩ đến thầy, các con hiểu người hơn khi các con nhìn thấy và chiêm ngắm các việc của thầy, tình yêu của thầy trong bình an.
Ôi thưa thầy, nhưng chúng con đâu có nghi ngờ gì về thầy.
Thầy cũng không nghi ngờ gì về các con, thầy biết. Nhưng các con sẽ biết thầy hơn. Thầy không bảo các con yêu thầy, vì thầy biết con tim các con. Thầy chỉ bảo các con hãy cầu nguyện cho thầy.
Cả ba người đều khóc. Giêsu rất buồn, làm sao có thể không khóc được.
Các con muốn gì? Thiên Chúa đã gửi tình yêu vào giữa loài người, nhưng loài người đã thay thế thù ghét vào đó. Và sự thù ghét chia rẽ, không những chỉ các kẻ thù nghịch với nhau, mà nó còn len lỏi vào để phân rẽ các bạn hữu nữa.
Một yên lặng dài, rồi Lazaro nói.
Thầy ơi, hãy rời khỏi Palestine một thời gian đi.
Không, chỗ của thầy là ở đây, để sống, để giảng tin mừng, và để chết.
Nhưng thầy cũng đã cung cấp sự an toàn cho Gioan và cô Hy Lạp. Thầy hãy tới đó với họ.
Không, họ thì phải cứu họ. Thầy thì thầy phải cứu. Sự khác nhau đó giải thích tất cả. Bàn thờ là đây, và đây là tòa giảng. Thầy không thể đi nơi khác. Ngoài ra, các con nghĩ rằng việc đó sẽ thay đổi những gì đã được quyết định sao? Không, không thay đổi gì dưới đất cũng như trên trời. Điều đó chỉ làm tối đen vẻ siêu nhiên tinh tuyển của dung nhan đấng Messiah. Thầy sẽ là kẻ hèn chạy trốn để thoát thân. Thầy phải làm gương cho những người bây giờ và những người sẽ đến sau này rằng trong những việc về Thiên Chúa, những việc thánh thì không được hèn nhát.
Thầy có lý.
Lazaro thở dài và mắt ta nói khi hé mở màn gió.
Thầy có lý, tối rồi, hết mặt trời rồi.
Maria bắt đầu khóc, cách lo âu. Tự như lời nói này làm tan sức mạnh tinh thần của cô, làm cho tiếng khóc chỉ còn là những nước mắt lặng lẽ. Đó là những nước mắt xé lòng hơn là những giọt tại nhà người Pharisee khi cô xin sự tha thứ của vị cứu tinh bằng nước mắt của cô.
Tại sao em khóc như vậy?
Marta hỏi.
Chị ơi, bởi vì chị đã nói sự thật. Hết mặt trời rồi, thầy ra đi. Không còn mặt trời cho em, cho chúng ta nữa.
Hãy tốt, thầy chúc lành cho các con và nguyện phúc lành của thầy ở với các con. Bây giờ hãy để thầy ở lại với Lazaro đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Thầy sẽ nghỉ ngơi trong khi canh chừng bạn thầy. Các con hãy canh chừng các tông đồ và bảo họ sẵn sàng cho giờ của bóng tối.
Hai chị em rút lui. Giê-xu ở lại lặng lẽ, chiêm niệm, ngồi bên người bạn khóc hét, nhưng thỏa lòng vì sự hiện diện của thầy. Thiếp ngủ với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Sự sống nhưng mấy ai mà đi trần thế rồi cũng chán chê, bao nhiêu ê chê trên con đường về rồi cũng chẳng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những rằng có, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa đạt ước mơ cao vời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.